nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 41. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Nếu như bảo bạn phúc giảng, thì bạn ở dưới bục giảng nghe kinh có thể nghe được 5 đến 6 phần, có thể nghe 5-6 phần. Không có bảo bạn phúc giảng thì nhiều nhất chỉ có thể nghe được 1 phần 2 phần, bước ra là quên sạch sẽ rồi. Bảo bạn sáng ngày mai giảng thì bạn không thể không chú ý rồi, bạn tập trung toàn bộ tinh thần ở đó nghe, bạn còn phải viết bút ký, bạn ngày mai phải giảng ra trở lại. Là học như vậy mà ra. Thật sự tôi cũng là học như vậy mà ra. Dưới hội của Lý Lão Sư vào thời đó, thầy dạy giảng kinh chính là dùng cái phương pháp này, dùng phúc giảng, là phương pháp cổ xưa, cùng với phương pháp nhà trường hiện nay dùng là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái phương pháp cổ xưa này là rất có hiệu quả, thành tựu còn đặc biệt nhanh. Trường học dùng những phương pháp luận khoa học mới này, tôi thấy hiệu quả thu được không cao. Cho nên chúng ta vẫn cứ dùng quan niệm cũ, phương pháp cũ. Tuy là quan niệm cũ, phương pháp cũ đương nhiên cũng đã điều chỉnh đi không ít. Bởi vì vào thời xưa, thật sự phương pháp cổ xưa, tôi phần trước đã nhắc qua với các vị đồng tu rồi. Giống như trước đây Lão Hòa Thượng Hải Nhân ở Hồng Kông truyền Kinh Lăng Nghiêm, kinh văn và chú giải đều phải thuộc lòng. Đó mới là phương pháp cũ nguyên si chính cống. Chúng tôi hiện nay không bảo bạn học thuộc kinh văn, cũng không bảo bạn học thuộc chú giải, chỉ là bảo bạn phải nhớ, nghe rộng nhớ kỹ. Bạn phải có cái năng lực này. Sau khi bạn nghe rồi thật sự có thể nhớ kỹ, thế là bạn phúc giảng mới có thể giảng ra được. Sau khi nghe rồi không nhớ kỹ, vậy thì vô phương rồi. Cái này cũng là phải có thiên phú, học không được. Tôi ở Đài Loan, lúc đầu khi làm học trò có tham gia lớp giảng tọa từ quan. Lớp giảng tọa từ quan nó đều là sinh viên đại học. Lý Lão Sư đã biên soạn một giáo trình cho họ, gọi là Phật học khái yếu, có 14 bài. 14 bài bởi vì vào thời đó thời hạn học tập là 2 tuần, mỗi ngày giảng 1 lần 2 tuần, thì cái giáo trình này là giảng xong rồi. 14 bài là 14 giờ. Các học sinh sau khi nghe xong, chúng tôi đem họ tập hợp lại để mỗi một đồng học phúc giảng. Cái mà lão sư biên soạn là biểu giải, bản thảo bài giảng là biểu giải. Thầy Lý giảng 1 giờ. Ở trong những học sinh này, người giảng tốt nhất có thể giảng 10 phút. 60 phút biến thành 10 phút rồi. Người có thể giảng 10 phút không nhiều, chưa đến 1 nửa. Đại đa số người là 5-6 phút giảng xong rồi. vì mới biết không đơn giản, không dễ dàng. Phải người như thế nào mới có thể học giảng kinh vậy? Học giảng kinh không phải người nào cũng có thể học được. Ở mức thấp nhất, thí dụ bạn ở nơi đây nghe tôi giảng cái kinh này 2 giờ, giáo trình y như vậy của tôi đưa cho bạn. Nếu bạn không thể giảng được 1 giờ là không thể học kinh rồi. Phải có cái năng lực này bạn mới có thể học được. Giảng đi 1 nửa, bảo là bạn 10 phút, 15 phút đã giảng xong rồi, người này không được, người này không cách gì học được. Cho nên học kinh nhất định là có năng lực, thiên phú của họ, người này mới được. Kế đến còn phải cần có pháp duyên. Bạn giảng kinh có nhiều người như thế đến nghe, đây là pháp duyên. Duyên từ đâu có vậy? Phải kết duyên với mọi người. Thế không kết duyên, duyên không phải là từ trên trời rơi xuống. Dụng tâm của người giảng kinh không giống như người xuất gia thông thường. Người giảng kinh đối với kết duyên vô cùng xem trọng. Giống như chúng tôi học giảng kinh, cái này đều là do thầy dạy. Chúng tôi đến đạo tràng, Phật đường của người ta, đương nhiên trước tiên phải lễ Phật. Lễ Phật phải lại 3 lạy. 3 lạy cách lại như thế nào vậy? Lạy cũng là lạy giống nhau, mà dụng tâm khác nhau. Ở trong miệng niệm, niệm có từ, mà cách niệm khác nhau. Lạy thứ nhất, muốn kết duyên với người chủ đạo tràng. Giống như Khương Sĩ Lâm nơi này, chủ nhân là Lâm trưởng, chủ nhân của tự miếu là trụ trì, phải có duyên với họ. Tôi lạy thứ nhất là kết duyên với họ. Lạy thứ hai, muốn kết duyên cùng với đạo tràng, kết duyên với nơi chốn. Lạy thứ ba là muốn kết duyên với tín đồ của đạo tràng này. Cái này chính là có duyên rồi. Tương lai là có cơ hội đến nơi đây để giảng kinh rồi. Chủ nhân của cái đạo tràng này đến mời bạn, đạo tràng hoan nghênh bạn. Những tín đồ này đều ưa thích đến nghe kinh. Đây là có duyên. Không có duyên làm sao được chứ? Lễ Phật 3 lạy, tâm nguyện không giống nhau. Nếu chúng ta muốn khi giảng kinh thính chúng rất nhiều, thế thì người khác giảng kinh chúng ta có cần đi nghe không vậy? Nhất định phải đi nghe. Người ta giảng kinh bạn không nghe thì bạn giảng kinh người khác cũng không nghe. Cho nên người thật sự phát tâm giảng kinh chính là người vô cùng thích nghe kinh. Khi nơi nào có giảng kinh thì tuyệt đối không vắng mặt lúc nào, bất kể là họ giảng có hay hay không, nhất định phải nghe đến cùng. Nhân như thế nào thì có quả báo như thế đó. Bạn nhiệt tâm nghe người khác giảng kinh, tương lai khi bạn giảng kinh, người ta cũng nhiệt tâm đến nghe bạn giảng. Tinh thần, tâm nguyện khác nhau. Cho dù là người mới học giảng kinh, ta ngày nay không có giảng kinh, có thời gian ta đều nhất định sẽ đi nghe. Kết pháp duyên, kết duyên với pháp sư giảng kinh, kết duyên với đạo tràng, kết duyên với thính chúng. Như vậy mới có thể có pháp duyên. Đương nhiên kết duyên phải tận tâm tận lực. Mọi người các bạn cúng dường cho tôi, hầu như ngày nào cũng có. Cái cúng dường này lại kết pháp duyên tiếp với mọi người. Bạn thấy chúng tôi đã in rất nhiều kinh sách, đã làm băng ghi âm, băng ghi hình, đã làm CD, khắp nơi kết duyên với mọi người. Pháp duyên mới có thể thù thắng, không kết duyên không được. Đây là người có nguyện muốn phát tâm học giảng kinh. Đây là điều kiện cơ bản, nhất định phải đầy đủ. Thật sự vì Phật Pháp, tất cả vì chúng sanh, chúng ta được cái hay, cái lợi ích thù thắng như vậy của Phật Pháp, chúng ta hy vọng đem cái phần lợi ích này hưởng chung với tất cả chúng sanh. Cái này mới được. Như thế đây là vì chúng ta bắt tay làm từ đọc kinh. Từ đọc kinh là quan trọng nhất, là quan trọng nhất. Học giảng kinh từ nghe giảng, từ phúc giảng, nhập môn từ chỗ này. Cái phương pháp này đã dùng mấy ngàn năm rồi. Đại đức xưa đều là từ cái phương pháp này mà ra. Trước tiên hoàn toàn căn cứ vào thầy, căn cứ vào chú sớ của đại đức xưa, bản thân không nên thêm ý kiến. Giảng kinh nếu như có lỗi lầm, cái lỗi lầm đó phần lớn đều là sinh ra từ trong cái thêm ý kiến của riêng mình. Nếu như rất là quy củ, giữ vững cái phương pháp xưa này, dù cho giảng không hay, không có lỗi lầm, không có lỗi lầm là tốt rồi. Tìm không ra khuyết điểm của bạn, nghe qua thấy chẳng ra làm sao. Có khuyết điểm không vậy? Tìm không ra khuyết điểm, cái này là tốt. Cho nên lúc mới học, thầy dạy cho chúng tôi phải cố gắng nhớ kỹ. Đừng mong có công, chỉ mong không lỗi. Ở trong thính chúng có người có chuyên môn đến nghe, ta giảng là không hay, mới học làm sao có thể giảng hay được. Nhưng mà không có khuyết điểm, bạn tìm khuyết điểm của tôi không thể tìm ra, vậy là tốt rồi, vậy là giỏi rồi. Tốt rồi, chúng ta xem tiếp một đoạn sau cùng. Xả pháp, thị xả kỳ trước hữu chi bệnh. Xả phi pháp, thị xả kỳ trước không chi bệnh. Cái bệnh của phàm phu nhị thừa không ngoài hai loại lớn này. Phạm vi mà ở trong hai loại lớn này bao hàm thật sự là vô lượng vô biên. Các vị không nên cho rằng cái có đó là vô lượng vô biên, cái không đó lẽ nào vẫn là vô lượng vô biên sao? Không cũng không đơn giản, không cũng vô lượng vô biên. Bởi vì không và có là đối lập nhau, có bao nhiêu thì không cũng có bấy nhiêu. Cho nên cái con số đó là bằng nhau, đều là vô lượng vô biên. Mỗi cái, tất cả phải đem nó xả sạch. Xả, chấp trước. Phần trước giảng rồi, không phải không cần pháp, không phải đem pháp để xả hết, mà xả chấp trước. Không chấp trước không, cũng không chấp trước có. Hai bên có không, đều không chấp trước. Bệnh trừ tắc tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch, tiện thị Phật cảnh giới. Tịch là định, chiếu là trí tuệ. Tịch là thể, chiếu là dụng. Chiếu cũng là thể, tịch cũng là dụng. Tịch chiếu có thể thể dụng cho nhau. Nhưng mà ở người sơ học chúng ta, đa số là trước tiên đắc định, sau đó khai tuệ. Sở dĩ căn tánh chúng ta không phải là người đại lợi, vẫn phải tuần tự theo cái thứ lớp này mà tu. Do giới đắc định, do định khai tuệ. Giới chính là quy củ, tuân thủ phương pháp cũ, nề nếp cũ. Các vị nên biết phương pháp cũ, nề nếp cũ. Trước đây cổ thánh tiên hiền, các bậc tổ sư đại đức đều là đi theo con đường này mà thành công. Con đường này làm sao có sai lầm được? Dứt khoát không nên cho rằng cái đó cũ rồi, xưa rồi. Chúng tôi có phương pháp mới, thế là hỏng rồi. Cái phương pháp này của bạn chưa trải qua thí nghiệm, có thể thành tựu hay không là con số chưa biết. Người ta phương pháp cũ, con đường cũ, bao nhiêu người đã đi qua con đường đó đều thành tựu rồi. Đây là điều chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc suy nghĩ thật sâu. Chúng ta phải tin lời dạy của Phật Bồ Tát, phải tin tưởng kinh nghiệm của cổ thánh tiên hiền, ghi nhớ giáo huấn, tuân theo con đường này, thì thành công của chúng ta là vô cùng có hy vọng. Trước tiên cần tịch, đúng như phần trước đã nói, đến khi một niệm không sanh thì ánh sáng của tự tánh liền xuất hiện ngay. Ánh sáng tánh xuất hiện chính là chiếu. Một niệm không sanh chính là tịch, tịch mà thường chiếu. Tịch là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh khởi tác dụng, đương nhiên là thường chiếu. Cái công phu này tương đối cao, quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Cái tịch mà thường chiếu này, chiếu là chiếu kiến, chiếu mà thường tịch. Tuy thường chiếu nhưng tâm của họ vĩnh viễn thanh tịnh, quyết định không bị cảnh giới bên ngoài dao động, không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm. Thường chiếu, thường tịch, cái cảnh giới này chính là cảnh giới Phật. Người nào chứng được cái cảnh giới này vậy? Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo đã chứng được rồi. Cái mà trong Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều chứng được rồi. Ở trong 41 vị, Bồ Tát Sơ Trụ là địa vị thấp nhất, Bồ Tát Đẳng Giác là cao nhất. Đây là vào Pháp giới Phật. Đây là ở trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bởi vì họ là cảnh giới của Phật. Thử chi gì, giai lệnh nhập vô như niết bàn, nhi diệt độ chi. Vô như niết bàn là trạng thái như thế nào vậy? Vô như niết bàn là cảnh giới ra làm sao? Ở chỗ này đã nói ra cho chúng ta rồi. Vô như niết bàn chính là tịch chiếu đồng thời. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Như thế từ đó cho thấy Thế Tôn đã thể hiện cái chuẩn mực đó cho chúng ta. Vậy chúng ta phải phát đại tâm. Thế nào là đại tâm? Nguyện lớn phải độ tất cả chúng sanh. Thế nào là đại tâm? Nguyện lớn phải khiến tất cả chúng sanh được độ hết vào vô như niết bàn. Cái tâm này mới gọi là đại tâm đại nguyện. Đến chỗ này, tóm lại coi như đã nói với chúng ta rất cụ thể rồi. Phải độ chúng sanh thành Phật. Vậy thì được. Cho nên chỗ này là vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi, là đại niết bàn ở trên quả địa Như Lai. Nếu như chúng ta nói niết bàn phần chứng, thì Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên đều chứng được rồi, nhưng mà chưa viên mãn. Nhất định phải giúp đỡ chúng sanh chứng được viên mãn, thế thì mới được tính. Chưa chứng được viên mãn thì cái nguyện vọng độ chúng sanh này của ta không viên mãn. Tâm nguyện của ta là không viên mãn, vì mới là phù hợp với cái mà Thế Tôn trong Kinh Kim Cang nói là người phát đại tâm. Người phát tâm tối thượng thừa, người này là người đương cơ của Kinh Kim Cang. Sau khi chúng ta học rồi, quan trọng nhất chính là phát tâm thật. Phải phát tâm chân thật. Công đức lợi ích đã hiện tiền rồi là được thọ dụng chân thật rồi. Xem tiếp một điều phía sau. Bất luận tu pháp môn nào, nếu lĩnh hội được tinh nghĩa trong đây mà hành, thì thành tựu chắc chắn nhanh và cao. Đây là sự thật. Những nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang này nói là yếu lĩnh của toàn bộ Phật Pháp. Không chỉ là bộ Bát Nhã, cũng chính là nói tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm, tổng cương lĩnh chính là Kinh Kim Cang. Vì thế cái đạo lý phương pháp này, bất luận ứng dụng vào tông phái nào, pháp môn nào, cũng có thể đạt được hiệu suất cao nhất. Cho nên nói, bất luận bạn tu pháp môn gì, từ Từ đó cho thấy Kinh Kim Cang ở trong cửa Phật Trung Quốc quả thật đúng là bất luận học tông nào, phái nào, pháp môn nào, không có người nào là không có đọc qua Kinh Kim Cang. Rất ít nghe thấy. Cho nên vừa hỏi đến Kinh Kim Cang là đều rất thuộc, đều đọc qua cả, chí ít ở trong một đời cũng đọc qua một vài lần. Đây chính là chứng tỏ cái mà trong kinh này nói là tổng cương lĩnh. Nhưng mà bạn đọc là một chuyện, nếu như đối với nghĩa kinh chưa có thể thấu triệt hiểu rõ, không thể ứng dụng vào trong pháp hành của bạn, thế thì cũng không có công dụng. Đó là đọc rồi cũng như không. Cho nên nhất định phải đem những đạo lý này hiểu cho thật rõ ràng, thật minh bạch, thật thấu triệt, ứng dụng vào trong pháp hành. Cái pháp hành này, chỗ này nói là tu pháp môn nào, thế là bạn tuân theo Phật pháp tu học cái pháp môn đó. Dựa vào thực tế mà luận. Trong mấy ngày nay các đồng tu sau khi nghe xong, bạn cũng có sự hiểu rõ tương đối rồi. Pháp hành là gì vậy? Pháp hành là đời sống. Là ở trong đời sống thường ngày, tuyệt đối không phải pháp môn chúng ta tu học tách rời với đời sống của chúng ta. Không có chuyện này. Tách rời là không phải tu hành. Từ sớm đến tối, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tất cả mọi việc hành trì đều bao gồm ở trong cái pháp môn đó của chúng ta. Người tu pháp môn niệm Phật, mặc áo ăn cơm đều là niệm Phật, đều tương ưng với niệm Phật, không lìa khỏi niệm Phật. Người tham thiền, mặc áo ăn cơm cũng không có xa lìa tham cứu. Các vị từ cái thí dụ này đã có thể hiểu được rồi. Bất luận tu học pháp môn nào, 84,000 pháp môn, tất cả đều dung hợp trong đời sống thường ngày. Đây là Phật pháp. Tất cả mọi pháp môn, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của nó không có vượt qua Kinh Kim Cang. Đều là cương lĩnh, nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang nói. Cho nên nếu bạn lĩnh hội tinh nghĩa ở trong Kinh Kim Cang, tinh là tinh hoa, nghĩa là đạo lý. Nếu bạn có thể thể hội được nghĩa thú chân thật của Bát Nhã, lý luận của nó, phương pháp của nó, cảnh giới của nó, bạn hãy làm, đem nó dùng vào trong pháp môn của bản thân bạn. Thí dụ nói chúng ta niệm Phật, chúng ta hãy đem Kinh Kim Cang Bát Nhã dùng vào trong pháp môn niệm Phật. Người tham thiền, hãy đem Kim Cang Bát Nhã dùng vào trong pháp môn tham thiền. Người trì chú cũng là như thế. Người trì giới cũng là như thế. Đều đem cái nguyên lý nguyên tắc này dùng vào rồi, thành tựu của họ không chỉ là nhanh chóng, nhất định là cao siêu. Nhanh chóng, chúng ta có thể tưởng tượng được, đương nhiên là nhanh chóng. Vì sao vậy? Ngày vậy chúng ta bắt tay làm từ căn bản. Phá tam chướng, đoạn phiền não, khai trí tuệ, đều là bắt tay làm từ trên căn bản. Cho nên thành tựu vừa nhanh vừa cao. Xin xem đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề ư ý dân hạ, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gia. Gia là lời hỏi. Như Lai có chỗ thuyết pháp chăng? Đây cũng là trắc nghiệm tu Bồ Đề. Trắc nghiệm tu Bồ Đề nói thật ra chính là kiểm tra đối với chúng ta. Chúng ta đã nghe phần trước rồi, thử xem trình độ như thế nào. Thế Tôn liền đưa ra câu hỏi nhỏ: kiểm tra một chút thử xem bạn có đạt hay không, bạn có phải thật sự hiểu không. Cho nên Kinh Kim Cang, toàn kinh, loại phương pháp này rất nhiều. Thường thường Thế Tôn nói một đoạn, phần sau liền đưa ra câu hỏi trắc nghiệm. Đây là chúng ta nhìn thấy phương pháp dạy học thiện xảo của Phật Đà. Gọi Ngài là Tu Bồ Đề, hỏi ý của Ngài thế nào, ý của ông như thế nào, ông cho là như thế nào, ông cho rằng là như thế nào. Như Lai có phải thật sự là có pháp để được không? Có phải thật sự có pháp để nói không? Phật đưa ra hai cái vấn đề này để kiểm tra tôn giả Tu Bồ Đề. Đoạn kinh văn này là nói rõ thế nào là không thủ hai bên. Bạn đối với đạo lý không thủ hai bên này có phải thật sự đã thấu triệt hay chưa? Phương pháp không thủ hai bên có phải thật sự là hiểu rõ chưa? Bởi vì nếu thấu triệt, hiểu rõ thì nhất định là ứng dụng vào trong đời sống, vậy thì mới có thể được thọ dụng. Và vì sao phải công thủ hai bên? Cái nghi vấn này cần phải phá trừ. Phật dạy chúng ta không thủ hai bên, vì sao vậy? Nếu như có nghi hoặc, bạn tự nhiên sẽ không thể tin. Không thể tin thì bạn đương nhiên là không thể làm. Nghe xong có lẽ gật gù đồng ý, không sai, mà không thể làm. Đó chính là lý. Cùng những chân tướng sự thật này chưa có hiểu rõ ràng. Thật sự hiểu rõ rồi thì không cần Phật khuyên, bạn nhất định làm theo. Bạn chưa thể làm được, hay nói cách khác, bạn vẫn chưa hiểu, chưa làm rõ ràng. Trong Phật pháp đích thực là biết có hành dễ. Trước đây tiên sinh Tôn Trung Sơn có đưa ra học thuyết biết khó hành dễ. Phật pháp thật sự là biết khó hành dễ. Cho nên Thế Tôn phải vì chúng sanh thuyết pháp 49 năm là biết rất khó. Niệm Phật giảng sanh, lâm chung 10 niệm, một niệm cũng có thể thành công dễ dàng. Hành thật sự là dễ dàng, biết thật không dễ dàng. Thật sự biết rồi, nhất định sẽ làm được. Cái này chính là chứng tỏ tại sao kinh này phải thường giảng, tại sao phải giảng sâu, phải giảng thấu triệt. Đạo lý là chỗ này. Nêu quả chứng nhân, rõ ràng cần phải nhân quả nhất trí. Cái mà Phật chỗ này hỏi không phải hỏi A-la-hán, không phải hỏi Bích Chi Phật, là hỏi quả địa cứu cánh Như Lai. Chúng ta biết thông thường trong kinh thường nói Như Lai đắc pháp gì vậy? Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là pháp mà Như Lai sở đắc. Ngài có phải thật sự có sở đắc hay không? Phật thuyết pháp cho chúng ta, có phải thật sự có pháp hay không? Như Lai có pháp để nói, có phải Ngài thật sự có pháp để nói với chúng ta hay không? Bốn chữ ư ý dân ngà, nói cạn là thăm dò trình độ hiểu biết của thính giả. Ý của ông như thế nào? Ông cho rằng như thế nào? Nói sâu là chỉ những người đọc kinh như chúng ta, đừng hiểu sai đi ý của Phật. Cái ý này là rất quan trọng. Cho nên câu nói này là nhắc nhở chúng ta không được hiểu sai đi ý của Phật. Chính là cái mà trong Kệ Khai Kinh đã nói huyền giải Như Lai chân thật nghĩa, là không được hiểu sai đi ý của Phật, phải thể hội thật sâu mới là chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến chính là Phật tri Phật kiến. Chúng ta ở trong tam quy y, quy y pháp. Pháp là gì vậy? Pháp chính là chánh tri chánh kiến. Như Lai là pháp thân, là tánh đức, thì làm gì có sở đắc, làm gì có sở thuyết. Điều này ở phía trước cũng đã báo cáo qua với các vị đồng tu rồi. Ở trong bộ kinh này có khi nói là Như Lai, có khi nói là Phật. Nói Như Lai là nói từ trên bổn tánh, nói Phật là nói từ trên tướng. Nói từ trên tướng có thể nói là có đắc, có thể nói có thuyết. Nói từ trên tánh thì không có. Bạn thấy ở trong đàn kinh Lục Tổ đã nói rất hay: xưa nay không một vật, thì sao có thể có một cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề được? Làm sao có pháp để nói chứ? Đó là không phải xưa nay không một vật rồi. Phần trước chúng ta vừa mới xem thấy qua cảnh giới của quả địa Như Lai, cảnh giới đại niết bàn là tịch chiếu song dung. Tịch chiếu không hai, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Ở trong tịch còn có vật sao? có một mảy may vật ở bên trong thì đó là không phải tịch rồi. Cho nên nó dùng Như Lai, đây là trong chân như tự tánh. Có pháp để được hay không? Có pháp để nói hay không? Cái ý này nó thật ra quả đúng là đã ra hiệu ngầm cho chúng ta rồi. Tại vì sao không thủ hai bên? Tại sao không thủ hai bên? Cái ý này cũng đã ngầm chứa ở trong đó rồi. Chúng ta thử xem câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề Ngôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa. Vô hữu định pháp danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết. Chúng ta xem vấn đáp giữa Thế Tôn cùng Tôn giả. Có thể thể hội được ngôn ngữ của các ngài tràn đầy trí tuệ cao độ, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đó thật ra đây gọi là trí tuệ kim cang bát nhã. Câu trả lời ấy xem giống như chỗ trả lời không phải chỗ hỏi, thực ra là cực kỳ viên mãn, kỳ diệu. Cần phải học là chúng ta cần phải học tập. Ngài đáp vô cùng viên mãn rồi, Ngài đáp quá tuyệt diệu rồi. Ý nói là Phật hỏi Như Lai có sở đắc, có sở thuyết, chúng ta nay vẫn chưa thành Phật nên đâu có biết được. Như Lai mà Phật hỏi, Như Lai là cảnh giới Phật quả viên giáo. Tu Bồ Đề ở trong hội lớn của Thế Tôn, thân phận của Ngài chỉ là A-la-hán. Trong bổn kinh Thế Tôn tán thán Ngài là A-la-hán ly dục đệ nhất. Đây là chúng ta ở chỗ này có thể nhìn thấy được thân phận của Ngài. Ngài làm sao có thể biết được cảnh giới quả địa Như Lai chứ? Cho nên câu trả lời này là rất tuyệt diệu rồi. Cố kim y Phật hướng lai sở thuyết chi nghĩa, lược giải chi đường bất trí đại thác. Bản thân chưa vào cái cảnh giới này, nhưng mà thường hay nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Phật nói như vậy còn có thể thể hội chút ít, có thể tiếp nhận chút ít. Dựa theo ý của Phật để nói có lẽ sẽ không có sai lầm lớn. Đây chính là điều mà tôi vừa mới nói với các vị. Lý lão sư vì chúng tôi người mới học giảng kinh đã áp dụng cái nguyên lý, nguyên tắc này. Bởi vì bản thân chưa có minh tâm kiến tánh, chưa có chứng quả, thì ý của Phật chúng ta làm sao có thể hiểu được? Bạn không biết ý của Phật Thế những tác phẩm này của Phật chẳng phải bạn thấy đều giảng sai rồi à? Dùng ý của riêng bạn để giải thích, thế thì làm sao được? Là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà ở cái thời đại này, chúng sanh rất khổ. Phật pháp suy di, không có người truyền bá hoằng dương. Chúng ta là đệ tử Phật, quy y Tam Bảo rồi, là đệ tử Tam Bảo, có trách nhiệm hoằng dương Phật pháp. Ở trong cái tình hình này phải làm như thế nào? Tâm có thừa mà sức không đủ, bất đắc dĩ mới cầu biện pháp kế tiếp, là giảng chú giải. Cái lỗi lầm này đã giảm thiểu rồi, đêm đó giảm thiểu về không. Giống như chúng ta lần này dùng kinh Kim Cang lựa chọn bản chú giải của cư sĩ Giang Dị Năm. Chú giải của ông vô cùng phong phú. Nếu đem toàn bộ chú giải của ông để ra giảng thì thời gian quá dài. Bản chú giải đó đều giảng tường tận một lần, không sót một chữ, chỉ ít phải giảng một năm. Thời gian quá dài, chúng ta không có thời gian nhiều như vậy, chỉ đem chỗ trọng yếu ở trong đó trích lục ra, cho nên gọi nó là thiết yếu. Tuy là không có giảng toàn bộ, nhưng ý quan trọng đều thảo luận đến rồi, đều giảng đến rồi. Cái này chính là giảng chú. Chúng ta ngày nay chỉ có cái việc này, giảng kinh phải khai ngộ thì mới có thể giảng kinh, chứ khai ngộ không được giảng kinh. Ngày nay việc chính của chúng ta chỉ giới hạn ở giảng chú mà thôi. Cái này tự mình phải biết, mới không đến nỗi có lỗi lầm lớn, là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa của đoạn này. Vô thượng Bồ Đề thì tượng tánh bổn cụ chi thực tướng bát nhã. Thực tướng chính là chân tướng, quyết định không phải giả. Phật ở trong kinh này nói cho chúng ta biết, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Thực tướng bát nhã là thật, cái đó không phải hư vọng. Ở trong tự tánh cũng vốn không có danh hiệu, ở trong tự tánh có cái thực tướng bát nhã này không sai, nhưng mà không có danh hiệu, không có tên. Tên là người ta đặt cho nó, cho nên danh tướng là giả, là không phải thật. Cái mà ở trong danh tự nói đến, cái thực tướng đó, đó là thật. Như vậy thì giống như biết bao nhiêu là tướng danh tự. Tướng danh tự là giả, cái ý mà ở trong danh tự đó là hàm chứa cũng là giả. Bạn thí dụ nói tôi, chỉ thân thể này là tôi, tôi cái danh từ này là giả, cái thể xác này của tôi cũng là giả, đều không phải là thật. Cái chỗ này cũng phải đem nó biện biệt rõ ràng. Tên của thực tướng bát nhã là giả, thể của thực tướng bát nhã là thật. Cái thứ đó không giả, không có cái danh hiệu này. Chúng sanh do chướng mà không hiển hiện, thực tánh bát nhã đã là vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh. Có người nào mà không có đâu, tất cả chúng sanh ai ai cũng có. Tuy có mà không hiện ra được, cũng chính là tuy có mà không khởi tác dụng. Chúng ta ngày nay từ sớm đến tối sanh phiền não, không sanh trí tuệ. trí tuệ bát nhã không thể hiện tiền. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn có chướng. Chướng không nhất định. Chướng đó thật ra là quá nhiều, quá nhiều, vô lượng vô biên. Chúng ta nói hai chướng ba chướng là đã quy nạp phân loại rồi. Quy nạp đem nó hợp chung lại nói để thuận tiện cho thuyết pháp, dùng phương pháp quy nạp. Thực ra là vô lượng vô biên, cho nên chướng không nhất định. Vì thế cách thức trừ chướng cũng không có nhất định. Ở trong Phật pháp, tại vì sao lại có 8 vạn 4 ngàn pháp môn? Tại vì sao lại có vô lượng pháp môn như vậy? Những lời này đều là thật, không phải giả. 8 vạn 4 ngàn quả thật sự là 8 vạn 4 ngàn điều. Các vị tra Phật học Đại Từ Điển ở trong Giáo Thừa Pháp Số đều có. Cái này là không phải tùy tiện nói. Thực ra là bởi vì phiền não có 8 vạn 4 ngàn. Chướng có vô lượng vô biên. Như thế thì pháp của Phật không có gì khác là để đối trị phiền não, giúp đỡ chúng ta phá chướng. Chướng có vô lượng vô biên thì pháp môn có vô lượng vô biên, là từ đây mà ra. Từ đó cho thấy phiền não của chúng ta không còn nữa, chướng không còn nữa thì Phật pháp cũng không còn. Cho nên Phật pháp cũng là từ duyên sanh. Bởi vì chúng sanh có chướng cho nên mới có Phật pháp. Nếu chúng sanh không có chướng ngại thì Phật pháp cũng không có chướng ngại rồi. Vì thế trong kinh phần trước mới nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Đạo lý là chỗ này. Tại vì sao Phật pháp cũng phải xả? Đạo lý là chỗ này. Người tiểu thừa qua xong rồi mới xả, giống như trị bệnh vậy, bệnh trị khỏi rồi liền xả, mới xả. Cái ý này dễ hiểu. Ý mà bổn kinh nói sâu, khi đang dùng đã xả. Cái này phần trước đã nói qua rồi, là xả chấp trước, hoàn toàn không phải xả pháp. Pháp ta phải dùng nó, dùng nó mà không chấp trước nó, đây là cao siêu hơn tiểu thừa rồi. Tiểu thừa khi đang dùng nó thì chấp trước nó, nhất định phải sau khi bệnh của mình khỏi rồi xả nó, cũng không chấp trước nó. Cái này không giống như Đại Thừa. Đại Thừa là khi dùng đã không chấp trước, Tiểu Thừa là khi dùng nó còn chấp trước. Cho nên là có chấp pháp. Đây là chỗ khác nhau về nghĩa thú giữa kinh Kim Cang Bát Nhã với trong kinh thông thường nói. Cách thức trừ chướng không nhất định thì Phật thuyết pháp đương nhiên cũng không có pháp cố định để nói rồi. Cho nên Như Lai không có pháp cố định để nói. Dưới đây là giải thích tiếp. Hà dị cố, Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Song phi giả, tức phi pháp, phi phi pháp, tức song ly. Diệt tức xông giá, vị giai phi giả. Song ly là hai bên đều liền, hai bên đều không chấp trước. Ý của chữ giá là ngăn lại. Cũng có ý là lìa khỏi. Lìa khỏi như thế nào vậy? Chính là không chấp trước, không phân biệt. Bất luận bạn tu Phật Pháp hay là Pháp thế gian, đời sống thường ngày của bạn, nguyên tắc lớn của Kinh Kim Cang Bát Nhã chính là muốn bạn ở trong tất cả Pháp, không nên dùng tâm phân biệt, không nên dùng tâm chấp trước. Pháp phải dùng. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, trong đây liền sanh trí tuệ ngay, là không còn sanh phiền não rồi. Mấy lời ấy của trưởng giả rất viên mãn tuyệt diệu. Tôn giả Tu Bồ Đề giải thích hay, giải thích vô cùng viên dung, giải thích vô cùng tuyệt diệu. Cái tuyệt diệu viên dung đó của Ngài ở dưới đây chúng ta từng điều sẽ thấy ra. Câu kinh văn Phật cần phải quán từng mặt. Chính Phật nói, ta thuyết pháp suốt kiếp không hết, huống hồ chúng ta là phàm phu, sao lại không từ nhiều phương diện mà lĩnh hội ư? Điểm này cũng đã chứng tỏ cái khó của Phật Pháp. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.